Câu số 25: Phật giáo có sùng bái quỷ thần không? Rất rõ ràng, một Phật tử chánh tín chỉ sùng bái Phật, Pháp, Tăng, tức là Tam Bảo, tuyệt đối không sùng bái quỷ thần. Thế nhưng, Phật giáo chánh tín không phủ định sự tồn tại của quỷ thần, bởi vì quỷ và thần thuộc hai cõi trong sáu cõi sống của chúng sinh, nằm trong vòng sinh tử luân hồi. Do đó, thần của Phật giáo không phải là thượng đế của tôn giáo thần quyền. Quỷ mà kinh Phật nói cũng không phải là ma quỷ của tôn giáo thần quyền. Thần mà Phật giáo nói cũng là chúng sinh ở cõi phàm. Ma của Phật giáo nói là chúng sinh ở cõi trời thứ sáu của dục giới. Ma của Phật giáo đúng là ma, quỷ của Phật giáo đúng là quỷ. Ma mà sách Phật nói có bốn loại: thiên ma, ma ngũ uẩn, ma phiền não, ma chết. Trừ thiên ma ra, còn ba loại ma kia đều phát xuất từ sinh lý và tâm lý của con người. Thần mà Phật giáo nói thông thường chiếm vị trí trung gian giữa loài trời và loài quỷ. Quỷ có phúc đức lớn gọi là thần. Tùy tòng đi theo các loài trời cũng thường thường là thần. Quỷ có các loài: đa tài quỷ, thiểu tài quỷ, quỷ đói, đa tài đại phúc quỷ. Các loại quỷ này tuy ở cõi quỷ nhưng lại được hưởng phúc đức của loài trời. Các thần được dân gian sùng bái hơn nữa đều là loại quỷ có phúc đức lớn. Thần thì có thiên thần, không thần, tức là thần ở trong hư không, địa thần. Cũng có thể phân loại thiên thần, xuất thần, tức là thần xuất Phật, quỷ thần. Các loại thần do dân gian sùng bái như thần rắn, thần bò, thần linh thảo mộc, thần núi, thần sông, vân vân, phần lớn đều là địa thần, xuất thần hay quỷ thần. Kinh Phật thường nói tới bát bộ quỷ thần, tức là thiên thần, long thần, thần dạ xoa, gọi là phi không quỷ, quỷ bay trên không. Càng Thác Bà là thần nhạc trời. Atula, Ca Lâu La, tức là chim cánh vàng. Khẩn Na La, tức là chim có giọng hót hay. Ma Hầu La Già, tức là con trăng thần. Trong bát bộ quỷ thần, có thần thiện, có thần ác. Thông thường, loài thần thiện được Phật giáo cảm hóa và trở thành thần hộ pháp. Vì vậy, Phật tử chánh tín không sùng bái quỷ thần, nhưng giữ thái độ kính lễ đúng mức. Một Phật tử chánh tín mà sùng bái quỷ thần thì có tội về nguyên tắc. Các thiện thần đều tự động gia hộ những người quy y Tam Bảo, cho nên họ nhất định không chịu tiếp nhận sự sùng bái của quỷ thần của Phật tử đã quy y Tam Bảo. Chính vì có sự hộ trì của thiện thần mà ác thần, ác quỷ không dám xâm phạm đến những người đã quy y Tam Bảo. Câu thứ 26: Phật tử có tin công năng của sự cầu đảo hay không? Đúng là Phật giáo có tin ở công năng của cầu đảo. Về mặt trình độ và tỷ lệ linh nghiệm thì cầu đảo của Phật giáo hơn xa cầu đảo của các tôn giáo khác. Nguyên lý của cầu đảo là sức mạnh tâm lý của người cầu đảo là sức mạnh của một trạng thái tâm lý siêu tự nhiên, định tính, thống nhất, đạt tới được nhờ có một niềm tin mạnh mẽ, nhờ đó mà thông cảm được với nguyện lực đại bi của đối tượng cầu đảo, tức là chư Phật Bồ Tát. Sự giao tiếp giữa định lực của bản thân với nguyện lực của chư Phật Bồ Tát tạo thành một loại thần lực không thể nghĩ bàn. Nó chính là linh nghiệm và kinh nghiệm của sự cầu đảo. Ở các vùng nước Trung Hoa, theo Phật giáo Đại Thừa, sự cầu đảo Bồ Tát Quan Âm có nhiều linh nghiệm rõ ràng. Hơn nữa, một Phật tử thuần thành vốn thường xuyên được thiện thần ủng hộ, cho nên dù không cầu đảo mà gặp biến cố cũng thường không mắc nạn, việc dữ chuyển thành việc lành. Vì công năng của cầu đảo là ở niềm tin kiên định, cho nên những Phật tử có niềm tin kiên định cũng không khác gì thường xuyên cầu đảo và được hưởng công năng của sự cầu đảo. Phật giáo tuy tin tưởng sâu sắc ở công năng của cầu đảo, nhưng không cường điệu tính phản năng của cầu đảo. Thí dụ, Phật tử bị bệnh, cầu an là cần thiết. Nếu người bệnh có lòng tự tin, lại biết cầu xin khẩn thiết, thì có thể có cảm ứng và bệnh giảm. Vì vậy, thuyết pháp, nghe pháp cũng có thể trị bệnh. Tăng A Hàm quyển 6 và Tạp A Hàm quyển 5, v.v. Nếu bệnh nhân thiếu lòng tự tin, lại thiếu kinh nghiệm về cầu đảo, thì nên mời thầy thuốc đến xem bệnh, chữa bệnh. Cho nên, khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, tỷ kheo mắc bệnh thông thường là dùng thuốc chữa bệnh. Vì vậy, nói chung, người ta tin rằng Phật giáo chủ yếu là để chữa tâm bệnh, bệnh sinh tử của chúng sinh. Còn y học là để chữa thân bệnh. Khi mắc bệnh, cầu an là cần thiết, xem bệnh, chữa bệnh cũng là cần thiết. Đó là kiến giải của Phật giáo chánh tín. Câu số 27. Phật giáo có chủ trương đốt vàng mã hay không? Không, Phật giáo không có một quy định mê tín như vậy. Người Trung Quốc có tập tục đốt tiền giấy ngay từ sau đời nhà Hán. Bác sĩ Vương Dư đời Đường viết rằng, từ đời nhà Hán có tục chôn tiền và đời sau lấy giấy thay tiền. Như vậy, từ đời nhà Hán về sau có tập tục chôn tiền cùng với người chết. Vì ở Trung Quốc, từ thời xưa có niềm tin là người chết biến thành quỷ. Sách vở cũng viết người chết biến thành quỷ. Thế giới của quỷ cũng giống như thế giới của người, chỉ có âm dương khác nhau mà thôi. Quỷ cũng phải có tiền để sống, do đó mà chôn tiền. Về sau, người ta thấy rằng chôn tiền thật là lãng phí, bèn lấy giấy cắt thành tiền giấy rồi đốt đi để cho quỷ dùng. Ở thời cận đại, tiền giấy lưu thông, có cả tiền của ngân hàng dưới âm phủ được lạm phát rộng rãi. Lối mê tín hạ đẳng này, bộ tộc nguyên thủy nào cũng có ít nhiều. Người ta cùng chôn với người chết đồ vật, tiền tài, châu báu, vải vóc, thậm chí cả đến người sống và súc vật sống nữa. Vì sao lại đốt tiền giấy? Điều này có liên quan đến một loại tôn giáo gọi là hỏa giáo. Hỏa giáo tin rằng thần hỏa có khả năng đưa vật bị đốt đến cho quỷ thần dùng. Trong Ấn Độ giáo thờ hỏa thần Agni, Akitu, có công năng đem đồ tế bị đốt đến cho quỷ thần. Trong dân gian Trung Quốc, người ta không những đốt tiền giấy, bạc giấy, mà còn làm cả nhà cửa, gia cụ bằng giấy, thậm chí làm cả tàu bay, thuyền bè bằng giấy để đốt vàng mã cúng người chết. Sự thực, Phật giáo không cho rằng người chết đều biến thành quỷ. Cõi quỷ chỉ là một trong sáu cõi sống của chúng sinh. Phật giáo lại càng không tin quỷ có thể dùng được tiền giấy và các dụng cụ bằng giấy bị đốt. Phật giáo chỉ tin rằng con cái thân thuộc của người chết có thể làm các việc như bố thí, cúng Phật, trai tăng, rồi hồi hướng công đức ấy cho vong linh và siêu độ vong linh. Còn tất cả mọi việc làm khác đều chỉ là mê tín vô ích mà thôi. Phật giáo không những không chủ trương mai táng đồ vật, mà còn chủ trương không nên dùng quan tài đắt tiền, không nên để cho người chết mặc quần áo đắt tiền, không nên lãng phí quá nhiều công và của. Trái lại, nên mặc cho người chết những quần áo bình thường, sạch sẽ, còn quần áo tốt đẹp và mới thì nên đem bố thí cho kẻ nghèo. Nếu có tiền thì nên đem cúng dường tam bảo và bố thí cho người nghèo. Chỉ có làm như vậy, vong linh người chết mới thật sự được lợi ích. Còn nếu đem các đồ vật quý cùng mai táng với người chết thì đó là hành vi ngu si nhất, không xứng đáng là Phật tử chánh tín. Đáng tiếc là hiện nay đa số tăng ni cũng không hiểu đạo lý ấy. Thậm chí Phật tử ở Trung Hoa lục địa sang Đài Loan còn phát minh ra loại tiền giấy đặc biệt gọi là tiền giấy vãng sinh. Tức là trên một tờ giấy màu vàng dùng mực đỏ in bày chú vãng sinh bằng chữ Phạn. Thực ra công dụng tụng chú và tác dụng đốt tiền giấy là hai chuyện căn bản khác nhau. Nếu hiểu đúng theo kinh Phật thì không được đốt kinh và chú, nếu đốt thì có tội. Hơn nữa, các tăng ni tụng kinh, lễ sám, cầu đảo, vân vân đều có viết sớ. Đọc sớ xong rồi đốt sớ đi. Đó là bắt chước đạo gia đọc sớ cho quỷ thần nghe. Đó là mê tín, hoàn toàn không có căn cứ gì trong giáo lý đạo Phật cả. Trong mọi việc, Phật giáo đều chủ trương lấy tâm thành kính để có cảm ứng. Đã đạt tới chỗ tâm thành và cảm ứng rồi là có linh nghiệm, chứ không phải cần đốt lá sớ. Bằng không thì dù có đốt đến 100.000 lá sớ cũng chẳng có ích gì. Câu số 28. Phật giáo có tin định luật nhân quả là chính xác không? Đúng như vậy. Phật giáo tin tưởng định luật nhân quả là chính xác, cũng như mọi người đều tin đã ăn thì được no vậy. Người ta hoài nghi tính chính xác của luật nhân quả là vì người ta nhìn theo góc độ một đời người, cho nên thấy sự báo ứng thiện ác là không công bằng. Có người sống lành lại bị khổ, không những không gặp điều may mắn mà lại còn chết khổ. Có người ăn hối lộ, làm trái luật pháp, làm chuyện rất tầm bậy, nhưng vẫn sống tự do ngoài vòng pháp luật, được cả phúc cả thọ. Kỳ thực luật nhân quả tác động thông suốt cả ba đời. Con người ngoài đời sống hiện tại đã từng sống những đời sống quá khứ nhiều vô lượng, và sẽ sống những đời sống vị lai nhiều vô lượng. Một đời sống hiện tại đem so với vô số đời sống quá khứ và vô số đời sống vị lai thì thật là bé nhỏ, ngắn ngủi, không đáng kể. Định luật nhân quả quán xuyến cả ba đời, việc thụ báo lần lượt sẽ diễn biến theo thứ tự. Nghiệp lực nhỏ lớn, nặng nhẹ khác nhau quyết định thứ tự và mức độ thụ báo khác nhau. Đời này làm thiện làm ác, vị tất phải chịu báo trong đời này. Đời này chịu khổ được vui, vị tất đã do nghiệp nhân tạo ra trong đời này. Hơn phân nửa chuyện xảy ra trong đời này là quả báo của nghiệp nhân tạo ra ở đời sống trước. Phần lớn việc làm trong đời này phải chờ tới đời sau mới có quả báo. Nếu nhìn suốt cả ba đời thì sẽ không còn thắc mắc gì nữa đối với luật nhân quả. Hơn nữa, luật nhân quả của đạo Phật không giống như túc mệnh luận hay định mệnh luận. Phật giáo tin rằng chỉ có những nghiệp lực cực nặng mới không thể chuyển biến được, mới là định nghiệp. Còn thì người ta có thể dựa vào sự nỗ lực về sau của mình để cải biến nghiệp nhân quá khứ. Thí dụ, đời trước tạo ra nghiệp nhân của sự nghèo khổ, đời này đúng là gặp cảnh túng quẫn thật. Thế nhưng sinh ra trong cảnh nghèo khổ không phải là quan trọng. Nếu biết cố gắng thì hoàn cảnh nghèo khổ sẽ được cải thiện. Như vậy là kết hợp nghiệp nhân hiện tại với nghiệp nhân tạo ra trong thời quá khứ, cho nên mới có hoàn cảnh ngày nay. Vì vậy, luật nhân quả của đạo Phật không phải là túc mệnh luận, cũng không phải là định mệnh luận, mà là nỗ lực luận. Nếu Phật giáo rơi vào túc mệnh luận hay định mệnh luận thì thuyết chúng sinh thành Phật không thể nào đứng vững được. Nếu mệnh vận đã do đời sống quá khứ sắp xếp an bài cả rồi, thì việc tu thiện ở đời này sẽ là uổng công hay sao? Có thể thấy, luật nhân quả của đạo Phật cũng không tách rời lý nhân duyên sinh. Từ nghiệp nhân của đời quá khứ cho đến quả báo hiện tại, ở khâu trung gian còn phải thêm bao nhiêu ngoại duyên nữa thì nghiệp quả mới thành sự thực được. Những ngoại duyên đó là sự nỗ lực hay là lười biếng. Người đương sống làm thiện hay ác cũng như một chén nước đường vốn có vị ngọt, nhưng nếu lại bỏ thêm chanh hay cà phê vào đấy thì vị ngọt của chén nước sẽ thay đổi. Nói chung, luật nhân quả của nhà Phật quán thông và liên kết cả ba đời, hiện tại, quá khứ và vị lai. Đời này tiếp thu nghiệp nhân của đời quá khứ, hành vi đời này sẽ là nghiệp nhân của đời sau, và cũng có thể gia nhập vào nghiệp nhân của đời trước, tạo thành nghiệp quả của đời này. Định luật nhân quả nghe ra thì đơn giản, thế nhưng giảng ra thì không đơn giản. Phật giáo là một tôn giáo xem ra thì tựa hồ như đơn giản, nhưng thực tế thì không đơn giản. Câu thứ 29: Tất cả Phật tử đều nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc hay không? Đã là Phật tử chánh tín thì không lấy việc sinh lên các cõi trời làm mục đích cứu kính, bởi vì ngoại trừ Tịnh Cư Thiên và nội viện đâu suốt của Ngài Di Lặc ra, các cõi trời vẫn nằm trong phạm vi luân hồi sanh tử. Đã là Phật tử chánh tín thì đều muốn giải thoát khỏi vòng sinh tử. Đấy là điều hiển nhiên, bởi vì chỉ có giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi mới đạt tới được cảnh giới an lạc vĩnh hằng. Thế giới cực lạc là cõi Phật hình thành trên nguyện lực của Phật A Di Đà. Nhưng trong pháp giới mười phương có các cõi tịnh độ của nhiều đức Phật. Thế giới cực lạc ở phương Tây chỉ là một trong vô số lượng cõi Phật. Trong Phật tử cũng có những người không muốn vãng sinh về cõi cực lạc mà lại nguyện vãng sinh về thế giới khác. Thí dụ Đại sư Đạo Ân đời Đông Tấn, hai Đại sư Huyền Trang và Khuy Cơ đời nhà Đường, và Đại sư Thái Hư trong thời cận đại đều nguyện vãng sinh lên cõi tịnh độ của Phật Di Lặc ở nội viện Đâu Suất. Lại có những Phật tử có lòng bi nguyện lớn và niềm tin vững mạnh thì không nguyện vãng sinh ở các thế giới khác, mà lại nguyện đời đời sinh ở cõi người để làm công việc độ sinh cho loài người. Còn Phật tử của các xứ Phật giáo Nam Truyền hay Thượng Tọa Bộ thì căn bản không biết đến sự tồn tại của thế giới cực lạc. Hy vọng cao nhất của giới xuất gia ở các xứ đó là ngay trong đời hiện tại chứng quả A-la-hán, giải thoát khỏi sinh tử. Nếu đời này không thành thì họ chờ đợi được tu chứng trong các đời sau kế tiếp. Họ không biết có thế giới cực lạc và cũng không tin có thế giới cực lạc. Nếu Phật giáo Đại Thừa nói với họ rằng có thế giới cực lạc thì họ không tin, hay là nếu có tin thì họ cho rằng thế giới cực lạc là ở trên các cõi trời. Xin xem Hải Kiều Âm, quyển 45, số tháng 4, trang 211. Bất quá, đối với những Phật tử theo Phật giáo Đại Thừa thuộc hệ duy tâm bình thường thì sự tồn tại của thế giới cực lạc vốn là niềm tin sâu sắc do sức bi nguyện của Phật A Di Đà, cho nên trong ao sen của thế giới cực lạc có đến 9 phẩm. Ngay những người phạm tội 5 nghịch 10 ác mà khi lâm chung một lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm 10 niệm không dứt tiếng, vẫn có thể mang theo nghiệp vãng sinh trong hoa sen ở cấp thấp nhất trong 9 phẩm. Ở đấy trải qua 12 đại kiếp, hoa sen sẽ nở, được nghe hai Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí thuyết pháp, giảng giải đạo lý thực tướng của các pháp và duyên sinh, giác ngộ thực tướng của các pháp, chứng ngộ được thực tướng của các pháp, tức là thể tính vốn không của các pháp, và các pháp đều là duyên sinh, thì họ sẽ phá bỏ được các quan niệm về thiện ác, cởi bỏ được mọi thiện nghiệp ác nghiệp. Đối với những người đó, mọi nghiệp chướng đều tiêu trừ, nghiệp lực không còn chi phối họ nữa, họ không còn chìm đắm trong sinh tử nữa. Tuy nhiên, những người ấy có thể phát ra lời bi nguyện lớn lao, trở lại cõi thế để hoằng hóa độ sinh, hành Bồ Tát đạo, tuy rằng vẫn chủ động đối với sinh tử, chứ không bị sinh tử chi phối. Do vậy, có thể thấy tín ngưỡng Phật A Di Đà là loại tín ngưỡng an ổn lớn nhất, an toàn nhất, đáng tin cậy nhất. Đó cũng là niềm an ủi lớn nhất, ân đức lớn nhất đối với nhiều người thiếu tinh thần tự chủ. Thế nhưng, như kinh A Di Đà nói, người có ít thiện căn, ít phúc đức không thể vãng sinh thế giới Cực Lạc được. Nguyện lực của Phật A Di Đà tuy lớn lao, vẫn phải dựa vào nếp sống hàng ngày, tu nhân tích đức của Phật tử. Nếu không thì đến lúc lâm chung, rất có thể là đương sự không còn sức để niệm Phật được nữa. Lúc ấy, dù Phật A Di Đà có muốn ra tay cứu độ cũng không làm gì được. Câu thứ 30. Phật giáo có coi trọng thần tích hay không? Trong Phật giáo, thần tích tức là thần thông. Phật giáo công nhận thần thông là có thật và cũng thừa nhận công dụng của thần thông. Hơn nữa, cảnh giới thần thông của Phật giáo cao siêu hơn nhiều so với các tôn giáo khác. Phật giáo tin rằng tất cả quỷ thần do quả báo của chúng mà có thần thông. Các tiên nhân phàm phu, tuy là tiên nhưng chưa thoát khỏi sinh tử, cho nên gọi là tiên phàm phu, cũng có thể nhờ tu định mà có thần thông. Trong đạo Gia Tô, khi thành tâm cầu nguyện, tâm lực hoàn toàn tập trung thống nhất, cũng là một loại thiền định. Tuy nhiên, phàm phu và quỷ thần chỉ có thể thành tựu được năm thần thông ở mức độ nhiều ít sâu cạn khác nhau. Chỉ có các bậc thánh trong Phật giáo đã giải thoát khỏi sinh tử mới thành tựu được thêm một thần thông nữa, gọi là lậu tận thông, tức là có đầy đủ 6 thần thông. Thế nhưng Phật giáo không cho rằng thần thông là vạn năng. Việc sống chết, họa phúc của chúng sinh là do quy luật nhân quả chi phối, do nghiệp lực thiện ác quyết định, tự mình làm, tự mình chịu. Công dụng thần thông tuy rất lớn, nhưng nó không thể phá được định luật nhân quả. Đối với loại nghiệp báo trọng đại, có tính quyết định, thì dù là sức thần thông của Phật cũng không xoay chuyển được thế cục. Nếu không thì sẽ không còn là định luật nhân quả nữa. Vì vậy, khi Đức Phật còn tại thế, tuy có nhiều lần Ngài có thể hiện thần thông, nhưng Ngài không làm cách tùy tiện. Trong các vị A-la-hán, đệ tử lớn của Phật, cũng có nhiều vị có thần thông, nhưng Phật không cho phép hiện thần thông trước người thế tục. Xin xem Căn Bổn Tạp Sự quyển 2 và Luận Nhiếp quyển 9. Vì Phật biết rằng thần thông tuy có thể làm cho người ta phấn chấn rầm rộ một thời gian, nhưng nếu sử dụng không khéo thì có thể gây ra quả báo xấu ngược lại. Xem thêm Phật Học Tri Tân, bài Cảnh Giới và Công Dụng của Thần Thông của Pháp Sư Thánh Nghiêm. Câu số 31. Phật giáo có sùng bái tranh tượng không? Có. Phật giáo với thái độ thành kính có sùng bái tượng Phật và Bồ Tát. Nhưng Phật giáo chánh tín không bao giờ xem tranh tượng Phật, Bồ Tát, chính là Phật, là Bồ Tát bản thân. Tăng Nhất A Hàm, quyển 29, viết rằng quán không là lễ Phật. Phật giáo chánh tín cho rằng sùng bái tranh tượng Phật, Bồ Tát là có mục đích dựa vào sự sùng bái tranh tượng đó, dùng sức mạnh của tín ngưỡng cảm thông với bi nguyện của Phật Bồ Tát. Cũng như người xạ thủ ở trường bắn, khi nhắm bắn, hồng tâm của bia phải nhắm hồng tâm ngang qua cái thước nhắm và đầu rùi để bắn trúng đích. Tất nhiên, người bắn giỏi không cần đến thước nhắm và đầu rùi. Cũng như vậy, một Phật tử đã hiểu ngộ Phật Pháp thì thấy bản thân Phật tràn đầy hư không và pháp giới, và không cần dùng tranh tượng Phật làm môi giới cảm thông và cảm ứng nữa. Vì vậy mà có sự tích tổ sư Đan Hà của Thiền Tông đời Đường chẻ tượng Phật làm củi để sưởi, xem ngũ đăng hội nguyện. Thế nhưng một Phật tử chưa chứng ngộ há lại có thể có thái độ bất kính đối với tượng Phật và Bồ Tát hay sao? Có khác nào một công dân há lại có thái độ bất kính đối với tranh tượng của nguyên thủ quốc gia vậy? Câu số 32. Phật tử có phản đối sự tự sát không? Có phản đối. Trong giới luật có quy định rõ, Phật tử không được tự sát, nếu tự sát thì có tội. Xem Tứ Phần Luật và Luận Nhiếp quyển 2. Ở đây nói tự sát là vì chán cuộc sống hiện tại mà lầm nghĩ rằng sau khi tự sát sẽ được giải thoát. Người Phật tử tin ở định luật nhân quả, nếu không chứng ngộ thực tướng của các pháp, nếu không lấy công phu tu trì để thoát khỏi sinh tử thì tự sát không có tác dụng gì hết. Vì nếu chưa hết nghiệp báo thì dù có tự sát cũng phải chịu một kỳ sinh tử tiếp theo. Cũng như một con nợ, để tránh mặt chủ nợ đòi nợ, bèn dời nhà từ nơi A đến nơi B. Nhưng sớm hay muộn, chủ nợ cũng sẽ tìm ra nơi ở mới của con nợ để tiếp tục đòi nợ. Vì vậy, Phật tử phản đối tự sát. Phật giáo động viên mọi người hãy tận dụng thời gian trong một đời người để nỗ lực tu thiện, tích đức nhằm cải thiện vận mệnh hiện tại và tương lai của mình. Thế nhưng, Phật giáo không phải là một tôn giáo khuyến khích vị kỷ. Người Phật tử vì sự nghiệp độ sinh, trong trường hợp cần thiết cũng sẵn sàng xả thân. Để bảo vệ tín ngưỡng thần thánh của mình, có những Phật tử đã tuẫn tiết. Một người hành Bồ Tát đạo chân chính có thể xả bỏ cả tay chân, thịt mắt cho đến cái đầu của mình. Cũng như Đức Thích Ca Thế Tôn, trong các kiếp sống trước của Ngài, trong thời kỳ hành đạo Bồ Tát, Ngài đã nhiều lần xả thân không tiếc sinh mạng. Như trong Kinh Pháp Hoa nói, không có một bụi trần nào nhỏ như hạt cải không phải là nơi Bồ Tát xả bỏ thân mạng. Kinh Tạp A Hàm quyển 39 và 47 kể chuyện có ba vị A-la-hán tự sát mà Đức Phật cũng tán thành. Câu số 33. Phật giáo có phải là tôn giáo chán đời và xuất thế không? Tiền đề này có thể có hai đáp án, một khẳng định, một phủ định. Nếu nhìn trên bề mặt thì đáp án là khẳng định, nhưng nếu nhìn vào bản chất thì đáp án là phủ định. Mục đích của Phật giáo là giải thoát khỏi sinh tử. Có sống có chết là pháp thế gian, không sống không chết là pháp xuất thế gian. Trong pháp thế gian có sống chết, cho nên vui ít khổ nhiều và biến động vô thường. Vì vậy không đáng để tham đắm. Phật giáo hình dung cái vui của người say đắm tài sắc thế gian giống như trẻ con liếm mật ở mũi dao nhọn. Một miếng ăn không thể bù cho cái họa đứt lưỡi. Kinh 42 chương. Cái vui của năm món dục
hãm tài, hiếu sắc, tham danh, ăn, ngủ. Cũng như bệnh ngứa, khi gãi thì thấy thích, dừng tay lại liền cảm thấy đau rát. Do đó, cái vui của thế gian chỉ là chốc lát, còn cái khổ của thế gian là lâu dài. Vì nhàm chán thế gian, khổ nhiều vui ít, mà yêu cầu giải thoát sinh tử. Có thể thấy, Phật giáo là nhàm chán thế gian, là xuất thế. Nhưng Phật giáo không phải là tôn giáo tự tư tự lợi. Phật tử không phải chỉ cần bản thân mình thoát khỏi thế gian, mà còn tìm cách giúp tất cả chúng sinh cũng thoát khỏi khổ não thế gian. Một người muốn thành Phật, trước hết phải hành Bồ Tát Đạo. Mà muốn hành Bồ Tát Đạo một cách thực tế thì phải dấn thân nhập thế vào đời. Chỉ có đi vào giữa quần chúng thì mới có thể hóa độ quần chúng. Muốn hóa độ quần chúng thì phải tích cực khẳng định giá trị của hành vi con người và phát huy giá trị đạo đức của con người. Nếu không thể tự mình sống giữa quần chúng, lại không có cống hiến, không có sự phục vụ gì đặc biệt, không có biểu hiện gì xuất sắc, thì làm sao quần chúng có thể vui vẻ chịu sự hướng dẫn và giáo hóa? Vì vậy, các Phật tử chánh tín đều dùng phương tiện nhập thế. Như vậy có thể biết, chính vì nhàm chán thế gian mà nhập thế, và xuất thế là mục đích cứu kính của nhập thế. Tuy vậy, cũng có các bậc A-la-hán là bậc thánh của tiểu thừa, sau khi đã nhập Niết Bàn rồi, không còn có ý muốn trở lại thế gian nữa. Nhưng như Kinh Pháp Hoa nói, các bậc A-la-hán cuối cùng sẽ hướng tới Đại Thừa, phát Đại Thừa Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Câu số 34: Từ tin Phật đến thành Phật phải mất bao nhiêu thời gian? Thành Phật nói ra thực là một chuyện vô cùng gian nan và xa vời. Giải thoát sinh tử không phải là cái khó lớn. Chứng quả Bích Chi Phật nhiều nhất mất 100 kiếp, ít thì 4 đời. Để chứng A-la-hán có thể mất 1 đời, 3 đời, nhiều nhất là 100 kiếp. Người lợi căn tu theo Đại Thừa có thể ngay trong một đời có thể đạt tới cấp 6 căn đều thanh tịnh, tức là đã gần thoát khỏi sinh tử vì sắp lên địa vị thánh của sơ địa. Nhưng muốn thành Phật thì không phải chuyện giản đơn. Thông thường, từ tin Phật đến thành Phật phải trải qua 3 đại kiếp vô lượng. Một kiếp thôi cũng đã rất dài, huống hồ là 3 đại kiếp vô lượng. Vô lượng có nghĩa là dài, khó tính bằng con số được, chứ không phải là vô cùng tận. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, hành Bồ Tát Đạo làm lợi lạc cho chúng sinh. Nếu tinh tiến đặc biệt thì có thể rút ngắn, nhưng nếu không thì thời gian sẽ kéo dài. Thực ra, thời gian và không gian chỉ là sự phân biệt của hạng phàm phu. Bồ Tát đã lên tới địa vị thánh, không có tính toán không gian và thời gian như vậy. Vì rằng thời gian và không gian chỉ là tiêu chí của thế giới vật lý. Trong thế giới thuần túy tinh thần, thời gian dài ngắn, không gian lớn hay nhỏ đều không thể an lập được. Ngay cảnh giới trong mộng của người bình thường cũng đã không bị thời gian và không gian tầm thường hạn chế rồi, huống hồ là đối với các bậc thánh xuất thế. Vì vậy mà trong kinh Phật có các câu như: kiếp dài nhập vào kiếp ngắn, kiếp ngắn nhập vào kiếp dài, một kiếp nhập vào tất cả các kiếp, tất cả các kiếp nhập vào một kiếp, một niệm nhập vào ba đời, ba đời nhập vào một niệm, đại thiên thế giới nhập vào một hạt bụi, một hạt bụi giống như đại thiên thế giới. Hay là trong một lỗ chân lông chứa đựng vô số lượng thế giới.
Kinh Hoa Nghiêm.
Những câu như vậy xem ra giống như chuyện thần thoại không thể tin được, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ khách quan và sâu sắc thì sẽ thấy không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, hàng phàm phu quyết không thể thực nghiệm được cảnh giới như vậy. Câu số 35. Ngay bấy giờ là thành Phật liền là điều có thực hay không? Đúng như vậy. Nhà Phật có câu: bỏ con dao giết thịt xuống, ngay bấy giờ là thành Phật ngay. Cũng như câu thế gian: lãng tử hồi đầu kim bất hoáng, nghĩa là chàng lãng tử quay đầu trở lại, vàng cũng không đổi. Bất quá khi chàng lãng tử quay đầu, cái quý hóa là ở chỗ chàng lãng tử biết cải tà quy chính, đổi mới được cuộc đời mình, mới gọi là đạt được mục đích của sự quay đầu lại. Và khi ấy chàng lãng tử có giá trị hơn vàng, vàng cũng không đem đổi được. Câu của nhà Phật: bỏ con dao giết thịt xuống là thành Phật ngay, được chấp nhận là đúng, nếu đứng về tự tính, về Phật tính mà nói. Chứ không phải nói lập tức hiện tiền chứng ngay được quả vị Phật, thành tựu được quả vô thượng chính đẳng chính giác. Vì vậy, Tông Thiên Thai nêu lên 6 khái niệm về Phật, gọi là lục tức, tức là 6 tức. 6 tức gồm có: thứ nhất, lý tức Phật, tức là chúng sinh vốn có đầy đủ Phật tính hay giác tính. Thứ hai, danh tự tức Phật, nghĩa là nghe biết rằng bản thân mình có Phật tính, bỗng nhiên giác ngộ rằng mình có Phật tính. Thứ ba, quán hành tức Phật, nghĩa là niệm niệm, tự xem xét tâm mình, trừ bỏ phiền não, là các vị phẩm thứ năm của đệ tử. Tùy hỷ, đọc tụng, thuyết pháp, kiêm thực hành 6 độ, 6 độ chính hạnh. Thứ tư, tương tự tức Phật, là công phu tu trì đã khá thâm sâu, đã đến cấp vị 6 căn được thanh tịnh, tức là thập tín vị. Thứ năm, phận chứng tức Phật, đã vào hàng ngũ các bậc thánh, đã đoạn trừ từng phần vô minh và từng phần thực chứng được giác tính, tức là Phật tính. Ở đây liệt kê các nhân duyên thành tựu thánh quả, gồm có thập trụ vị, thập hành vị, thập hồi hướng, thập địa vị và đẳng giác tính. Thứ sáu, cửu kính tức Phật, là đã đoạn trừ hết vô minh, công đức đã đầy đủ, chứng ngộ giác tính đến chỗ hoàn thiện, thành tựu vị vô thượng chính đẳng chính giác, gọi là diệu giác vị, tức là quả vị Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.